đi của tôi khắp các nơi, từ Đức Pháp, bên Mỹ, thì các nơi mọi đạo ở Mỹ, ở Pháp cũng gửi lời thăm tất cả. Những bạn đạo ở những nơi để gặp chúng đến, cũng như là Canada, Australia, hay bên này. Thì cái tình thương đó, nó càng ngày càng nó lan rộng. Trong cái ý chí của mọi người đều muốn tìm con đường để tự giải thoát. Tại sao chúng ta phải tìm con đường giải thoát? Là vì sự bận rộn của trường đời nó đã bám víu trong tâm thức và làm cho chúng ta bất ổn. Mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, mỗi tình trạng khác nhau, mỗi một cái duyên nợ khác nhau. Ở trong cái tinh thần kích động và phản động, nó làm cho mình không yên ổn được. Mà tất cả mọi người muốn được sự yên ổn, mong biết làm sao. Cho nên ngày hôm nay cũng ân trời đã ban cho mọi người có một cái phương pháp để lập lại trật tự chính mình, và mới thấy rõ rằng chúng ta phải tận hưởng cái sự thanh cao của càng khôn vũ trụ đã đóng góp cho bản thân của mọi người, và mọi người đang sống trong sự hít vô và thở ra như nhau. Một số người ngồi chung đây có người nào khác nhau đâu, cũng sống trong cái hơi thở nhẹ nhàng, không phải tiền bạc là sống đâu, không phải địa vị là sống đâu, không phải súng ống là sống đâu. Hơi thở siêu nhiên của trời Phật đã ban bố cho chúng ta, thì mỗi người đồng hưởng chung nhau, kẻ lớn người nhỏ tới đây để hưởng cái thanh khí và để thích tâm biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó. Tại sao chúng ta thích mọi sự thanh nhẹ, bông hoa trồng quả đồng mà người ta làm ra dầu thơm mà chúng ta thích, cho bỏ rất mắc tiền để mua dầu thơm để làm gì? Ta muốn sự thanh nhẹ. Thấy không? Mà hỏi cho tại sao chúng ta trần trượt? Vì chúng ta đem sự thanh nhẹ xuống đây, cái vốn của chúng ta là không không, chúng ta gì hết. Các anh các chị đây không có người nào đem tiền bạc xuống thế gian, đem có một cái không thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cái không nó mất dần rồi, làm sao mà cái tâm an là gì? Tại sao nó mất cái nghiệp khổ? Khổ tâm không nói ra cho người ta nghe được. Nhiều chuyện khổ tâm ở bên trong nó không có nói cho một ai nghe được hết. Mình thấy cái chuyện không đúng mà mình phản rồi, tái phạm cứ làm lầm nhầm lẫn. Bởi cái gì? Bởi cái tứ quan là con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nghe không chịu được cũng tranh chấp, thấy không chịu được cũng tranh chấp, rồi mê nữa. Thấy cái đó đẹp cũng mê mà không biết cái đẹp đó được bền lâu không. Cho nên ở trong nhầm lẫn mãi mãi suốt cả một kiếp người mà không biết con đường trở về với chính mình. Và cái vốn chúng ta xuống đây là khóc. Cho nên lúc chúng ta làm đứa bé ra đời thì thấy rõ là chúng ta ai cũng mến, ai cũng thương. Vì nó không, cái tâm nó không có dễ động. Nhưng mà bây giờ chúng ta lớn lên rồi, tranh chấp với nhau, dễ động, kể thương người kia. Người nào cũng bị tình cảnh đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Mượn một cái pháp và để trở về với sự thanh nhẹ căn bản từ xa xưa. Trước kia chúng ta không phải trở về không, con người nó mới tư tâm nhẹ nhàng. Cái hồi xưa tại sao người ta được sống thọ hơn chúng ta? Bây giờ chúng ta có xe hơi, có máy móc, có phương tiện mà tại sao lại sống yếu hơn, chết sớm hơn? Có máy bay đủ thứ mà chết sớm hơn. Và hồi trước cái tâm người ta không có dây động, không có sự tranh chấp nhiều, không bị tiền của và không mang nghiệp sát nặng. Ngày hôm nay chúng ta mang nghiệp sát nặng, có 100 đồng bạc trong túi thì muốn giết mấy con thú là giết, tôi muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Càng ngày chúng ta càng ác và không hay, tưởng là chúng ta tiền, thành ra cái thọ nó giảm bớt đi. Mình làm cái, mình tìm cái sự sống trên sự đau khổ của người khác, thì mình bị mang cái nghiệp sát. Cho nên mới thấy rằng con thú là cái gì. Con thú là một phần hồn bị sa đọa, nó cũng biết đau đớn, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết rơi lụy trong khi nó đau đớn cũng như chúng ta. Và tại sao nó bị hình thù như vậy, trần truồng ở ngoài đường bị phạt mà nó phải học cái hành lý hy sinh, cũng như con bò hy sinh sữa, hy sinh da, hy sinh thịt, hy sinh xương, ăn chút cỏ uống chút nước để hy vọng để làm con người. Và ngày hôm nay chúng ta có cơ hội con người, chúng ta thì cũng thường nghĩ về vấn đề tiên Phật giải thoát thế giới bên kia. Mà mọi người bây giờ văn minh cũng đã xác nhận rằng có thế giới bên kia, người ta đã lên cung trăng rồi, đã thấy cảnh thanh thản nhẹ nhàng với cặp mắt Phật phàm, nhưng cái tâm thức về thiên nhiên họ chưa thấy. Nhưng mà nhiều người đã lên cung trăng rồi, họ trở về họ cũng tìm con đường tu, họ cũng muốn ở trong sự thanh tịnh. Được, tôi sẽ cho tất cả mọi
người.
Nhưng mà mình cũng phải giảm hết để cho mọi người nghe cái đó. Cho nên con người tại sao phải tìm con đường tu? Sau cái kích động và phản động rồi, mới thấy rằng cuối cùng chúng ta báo hiếu được cha mẹ không? Có tìm giúp cho cha mẹ có chết được không? Không. Thì bây giờ làm gì mới trả món nợ này? Món nợ này chỉ có tu trở lại sự quân bình, đóng góp cả cả con người vũ trụ mới là trả xong món nợ. Cho nên vì thế ở thế gian rốt cuộc chúng ta phải tu. Cho nên những vị lớn cũng như vị cô lão chúng ta làm gì hết. Sống mấy chục tuổi có đời thơ, có bao nhiêu gì. Con tôi thì nói nó không nghe. Mà chính tôi bây giờ tôi biết tôi sẽ tưởng tới trời Phật để giải thoát. Cho nên con người ở thế gian rốt cũng có tu để trả được cái nợ của cả càn khôn. Chúng ta hiện tại là con nợ của càn khôn vũ trụ. Quần áo ai giúp chúng ta? Nhân quả nhân vật đóng góp chúng ta. Hơi thở ai giúp chúng ta? Càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã làm cái việc gì hữu ích cho những người chúng ta không? Không. Cho nên chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh, nó đóng góp cả thanh tịnh quá sanh vạn vật, thì chúng ta phải thanh tịnh thật sự trả món nợ chân thân của chính mình đã và đang tiến cả càng không vũ trụ và nhân sinh. Cho nên phải tu mới có cái thức tâm, cái thấy sự sai lầm, thấy cái thể xác này là phương tiện phạm cái một là chân. Cái nghiệp là gì? Là khổ. Tâm chúng ta còn khổ là còn nghiệp. Mà chúng ta hết khổ là hết nghiệp. Thì làm sao hết khổ? Làm lại sự quân bình của chính mình thì không thể. Mà muốn làm lại sự quân bình thì mượn cái pháp phương tiện mới đi. Trong tài cho chúng ta cũng thấy cái kỹ thuật như thế đó. Mà cái phương tiện như thế đó chúng ta làm thì chúng ta mới tâm. Còn nếu không phải tinh thần chứ không có nhờ đỡ ai hết, cầu xin ông Phật giúp. Nếu mà ông Phật giúp mọi người đã thành Phật hết sạch, nếu mà Chúa giúp mọi người đã về với Chúa hết sạch, không có ai về với Chúa được, không có ai về với Phật được. Vì mọi người phải đi, phải xây dựng cái hành trình đi bác ái thương yêu, phải đem lại sự bằng an quân bình mà giải thoát. Chúa cũng kêu mình phải đọc là sự bằng an thương yêu tha thứ. Phật cũng dạy mà chúng sanh không chịu tha thứ và thương yêu và sống trong sự tranh chấp, ngay cả hai vợ chồng cũng không có yên, đừng nói gì bà con trong gia đình luôn luôn gây hấn vì sự hiểu lầm và bất minh ra đầu. Người tu ta chấp nhận trở về cái những điều thanh tịnh, họ dồn thấy họ sai lầm và họ lo tu sửa, thì mọi người biết được sai lầm của chính mình thì càng tu những chỗ được yên ổn. Cũng như các chỗ thân khí nhẹ nhàng, như bây giờ chúng ta ngồi đây chế độ tự do, hít thở nhẹ nhàng. Rồi ở quê nhà của chúng ta hít thở không nổi, tại sao? vì nó cấu hiến được cái sự tranh chấp mà thôi, thù hận mà thôi, thành đó là nó làm cho mình tâm tối. Và tất cả mọi người đều tâm tối thì ảnh hưởng cho nhau. Tất cả mọi người lo tu thì đem được sự thanh nhẹ cho nhau, thì thế gian nó tiến hành yên lặng. Cho nên cái phương pháp công phu là một đường lối chúng ta phải tìm ra, hữu ích không ạ? Phương pháp này nó hữu ích gì cho mình? Có ấp tôi không? Cơ tạng tôi không? Ngũ tạng tôi thế nào? Cho nên hiện tại cái phương pháp mà chúng tôi đang hành đây là phương pháp khứ trực luôn hả? Trực thì nó làm cho mình đau, mà mình giải được trực thì nó sẽ cho mình đau. Bây giờ đây quý vị thì không có nhiều, có người mà mỗi người thì có sự thắc mắc của nội tâm, cứ đặt câu hỏi thì hẳn với tôi bất cứ chuyện gì đau lẫn đạo tôi sẽ phúc đắc với tất cả khả năng thành công của chúng tôi.
Con người không có phải bị ở giữa ngã ba đường là phải biết đâu là tội, đâu là phước và phải lo tu. Thì chấm tạo hóa đừng sanh ra con người, và cái điểm tinh quang ở trên kia thì đã ở trên kia thì cho ở luôn, đừng có cho xuống nữa. Xuống làm chi rồi không biết đường về, rồi nhiều khi là phải đi lạc đường lạc lối. Cái không có tha của con là nó ở cái điểm đó, chứ không phải là không có, không phải là vô thần. Khi mà có ta thì là có thần, có cái phải, cái trái, có cái tu và có đạo, đường đời và đường đạo. Nhưng mà con nghĩ bây giờ mình đã là, nếu mà nói theo những cái sự hiểu biết thì là một điểm liên quan ở trên trời rớt xuống, mà do cái ý của Thượng Đế hay là tạo hóa cho chúng ta xuống như này. Con theo ý con nghĩ con thấy thôi để ở trển luôn, đừng cho xuống nữa. Dạ cho xuống thì quên hết, mình không quên, mình lúc có tên thoát mình đâu có nhớ là mình là ai.
Điểm tâm liên quan vẫn để ở trên, cái đâu có xuống, mà tại vì thấy là xuống này nhưng vẫn để ở trên.
Con cũng nói với các bạn hữu ở đây là khi cái trái đất này được thành lập thì chưa có con người, cây cỏ và thú vật lên trước rồi sau là con người. Theo đạo Thiên Chúa giáo nói là Đức Chúa đã tạo ra một người đàn ông đầu tiên ở trên cái đất này. Còn bên Phật thì con chưa có đọc cái đó, con không biết tại sao có con người, con chỉ biết mình Thiên Chúa nói lại như vậy thôi. Nhưng mà ý của con thì con thấy rằng Chúa tạo nên con người làm chi? Nếu mà Chúa tạo nên con người thì tánh nó bổn thiện từ lúc tạo nên rồi, thì Chúa cho nó bổn thiện như vậy luôn đi, để làm chi mà nó bị những cái ma dương ám ảnh, những cái tội lỗi có thể cảm hóa được, để cho phải tội nghiệp nó phải trầm luân, nó phải luân hồi nhiều nhiều kiếp. Con nghĩ như vậy. Con nói nếu như vậy thì thà ra thôi Chúa đừng có tạo ra con người ở trên cái trái đất này, để cho không có người thì không có tội lỗi. Con nghĩ như vậy tại vì nhiều khi con ngồi con tu hành, con giác ngộ thì con suy nghĩ tại sao mình từ đó mình xuống đây mà bây giờ mình qua hơn nửa đời rồi tội lỗi mà mình không biết, cho tới cái ngày giờ này mình thức tỉnh được đó, mà mình biết là những chuyện đã qua, những cái ham muốn của mình là những cái ham muốn rất là tự nhiên của một cái con người, mà mình không biết đó là cái chuyện mà nó sẽ đem cái luân hồi tới. Chẳng hạn như những cô gái có lớn lên nhưng thì họ thích cởi mở, họ thích lấy chồng. Những chàng trai lớn lên thì cũng thích lấy vợ, thì họ đâu có biết rằng cái đó là làm mất cái cung điển của họ về sau này, khi họ phải ăn ở với nhau rồi có con có cái ra rồi biết bao nhiêu là cái tiền muộn, không đủ tiền nuôi vợ nuôi con, phải làm cái này cái nọ thành ra nó. Nhưng mà cái đó không phải tự họ, họ muốn cái đó là những gì trong cơ thể nó nảy nở ra và nó là một cái tiềm lực để thúc đẩy con người tham vô những cái lỗi đó. Con nghĩ nếu mà Chúa hay là Thượng Đế hay trời Phật khi sinh ra con người ở trên thế gian này thì xin rửa sạch luôn để cho họ được luôn luôn lương thiện và an lành cái lúc họ được sinh ra, thì là nó sẽ đỡ biết bao nhiêu cho họ được phát triển.
Cho nên cái mà chị nói rằng nhờ giác ngộ những cái linh cảm Phật chân lý mà nếu chỉ giác ngộ thì quán thông sự luật của thiên cơ.
Thì bởi con không biết nên con mới đưa câu hỏi.
Vậy tôi nói cho chị nghe, nếu mà chị giác ngộ rồi thì quán thông sự luật của thiên cơ thì chị thấy những chuyện làm của con người là sạch đúng tự nhiên nó bộc lộ. Cho nên trong lúc đó chị mới thấy rằng cái điểm liên quan bị giam hãm trong cái điểm thiên địa này, và cái điểm thiên địa này là hòa hợp với tự nhiên. Thấy chưa? Thì nó phải sanh nở trong sự tự nhiên của nó để khi để nó kích tâm, cũng như con gái mới lớn lên lên chồng rồi học gánh vác. Trước kia nó chỉ có một điểm sáng suốt thôi, nhưng mà ngày nay nó lại biết thêm cái điểm gánh vác, nó càng gánh vác nó càng thấy rằng cái gánh vác của nó đấng tạo hóa đến bác nhiều hơn đó, thì cái sức hòa đồng nó càng mở lên và sống vui với tất cả nó mới thực hiện. Cho nên ông trời không thu hơn chúng ta, khi mà ông đầu tư một cái gì hơn tốt hơn. Cho nên con người thấy khổ phải làm việc, phải phấn đấu, phải làm cái gì đó một thời gian rồi thích tâm. Thích tâm là cái dũng khí trong thanh tịnh của nó là ngày nở lên, nó thấy khác rồi. Cũng như là bắt đầu nó giác ngộ và truy tầm chân lý ở đâu có được đó, lúc đó là nó lành mạnh rồi, thông minh rồi. Cho nên con người phải nhiều kiếp luân hồi trong chương trình tiến hóa. Ở thế gian chúng ta học tưởng là lúc đó tôi học lớp đó ra là tôi đủ rồi, nhưng mà bây giờ học lớp này cũng chưa đủ. Tôi cứ điêu luyện mãi thành lập tôi quy không, tâm không còn chân chất nữa, không còn quán chất, không còn thấy cái chuyện đúng hay là không, thì nó vượt khỏi quy luật của âm dương. Nó ở trên quyền tương giao, nó mới là chủ của điểm. Cho nên cái thức mà điểm liên quan thì nó đem xuống thế gian này, không có đem, vẫn còn ở đó.
Con nói sai là tại vì con không có được am hiểu về cái hầu nhiệm của trời đất. Thì có một bạn đạo người công giáo người ta nói với nó là ý thiên nhiên của Chúa là tạo nên con người xuống những cái này, Chúa ở trên cái đất này. Nhưng mà con xin phép là con nói, nếu mà tạo con người xuống cái đất này, đầu tiên là nhân ngôn xa nha, mà khi mà con người được sinh ra là tánh bổn thiện rồi thì cho thiện luôn cho tới, đừng có bị tội lỗi gì nữa, thì Chúa giúp như vậy đi. Nếu nói theo về công giáo, còn nói về Phật giáo thì con nghĩ là đã là cái không rồi thì là không luôn, đừng có có. Để có làm chi rồi cứ bị cái không, cái có, cái không, cái có nó dồn dập, nghĩa là phải luân hồi tiếp là bao nhiêu kiếp rồi để trở lại thành cái không. Thì ý con nói như vậy đó. Mà con thì chốt đạo có rõ.
Mà con người xuống thế gian không phải đi làm một cô bé,
đi học.
Họ hiểu sai. Họ hiểu sai và họ đi sai. Nhưng người xuống đây cần biết được là không phải. Xuống đây học hỏi để tiến qua lập hạnh cho họ phải gác cho người nào.
Dạ thưa xin thưa thầy, xuống đây để học làm hạnh nhưng mà họ không học. Có những người họ lên họ quên, họ đâu có còn nhớ cái
họ học
mà họ làm bậy.
Chị không thấy họ học, tại sao tên cho ta làm bậy?
Làm bậy mới bị luân hồi nên mới học nữa.
Thì hỏi trong chiếc xe thôi, chị đang đi đây này, con bù lon nào con xài được? Nó không có làm bậy, nó làm đúng chuyện của nó. Khi mình thấy người ta làm bậy là nó không sáng suốt, còn mình thấy họ làm đúng này. Cái duyên nghiệp từ đây đến đây và đây đến đây, sanh lão bệnh tử khổ niệm, không có sai, không có sai chạy một ly. Còn mình ngồi mình suy đoán đã như thế nào, mình thấy ông dở hơn mình, Chúa dở hơn mình à, làm cái chuyện cắt lắc hết này. À, mình suy tính
không
nó không, không thì để nó ở không, tại sao đem nó xuống đây vẫn còn không luôn. Nhưng mà cho cái thức tâm và phản động để cho cái thức tâm và nó muốn bồ cái không, nó càng ngày càng lớn rộng hơn, rồi nó mới trở về ngôi vị của Chúa và hòa tan với Chúa và hòa tan với thực tế. Cho nên con người ở thế gian không lấy chồng, không để con, không biết thương mẹ, thì thấy không, nó học, nó làm rất đúng. Nếu không chẳng nó lấy chồng, không chẳng nó lo, nó không biết mẹ, không biết giá trị của mẹ hiền nữa, và tình thương của mẹ hiền nó đang bao vây nó không thấy. Nó bị qua cái cảnh đó, nó mới trở về hòa tan với ngôi vị của mẹ nó. Mà nó bị qua cảnh kia, nó càng nhồi nhiều như nào, nó mới thấy cái sức mạnh từ bi của Thượng Đế, giá trị của Thượng Đế như thế nào. Cho nên chỉ bằng không thì để cho nó không luôn đi. Nói cái chuyện nó rất đơn giản, dễ nói, nhưng mà không phải cách nói như vậy. Vì nó vốn không là Chúa, nó không. sự kích động và phản động làm nhiễm cho nó rốt cuộc dồn nó vô trong ngõ tiếng làm chuyện không tôi bỏ hết được vốn không nó vẫn còn không có mất nhưng mà nó hướng ngoại thì nó bị mất và vì cho nên con người quá đau khổ mới tìm ra cái phương pháp để làm cho con người trở lại với quân bình và trở về với số phận bao hơn thay vì cảm thông. Cảm thông rất buồn vì nó vì hết rồi. Cô thấy là làm cho cô thú rồi người ta giết người ta chặt mình nó không có làm gì hết vì hành hạ như vậy để thức tâm vì hồn bất diệt để ta thấy rõ là cái hồn và điểm lên liên quan đó không bao giờ bị mất. Khi mà chúng ta thấy hồn bất diệt thì chúng ta có làm vậy và chúng ta không có thấy khổ vì cái hồn thì không diệt mà thì phải có chỗ xử trí mà phải không? Cái điểm liên quan thì lúc nào cũng sáng suốt hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chỉ là cái chuyện tắc thì thấy không? Thì chỉ là sống đời đời mang sắc phàm mà tâm thức sống đời đời không có giá trị tu học và giác ngộ. Cho nên chị dồn lại thấy việc làm của chị rất đúng, có phải? Nếu tôi không có cơ hội đó ngày nay tôi đâu có nói cho biết tôi có khổ tôi mới đi trầm tư mà càng đi trầm trầm tư đấy tôi thấy không có xa tôi trong lý trong nó nằm ngay trong tâm thức của tôi chứ không có gì xin không cần phải đúc đơn. Cho nên mỗi người đều có hoàn cảnh đang gọt ở thế gian có chuyện gì đi sai không phải sai ta đi qua đó mới thấy cái kia qua cái này mới thấy cái nào đó qua những cuộc điêu luyện quý báu đó cho nên bên Phật giáo lấy quan là mặt nên thì chư giáo phải lấy tình thương chứ không phải đức tin người đời lấy pháp phàm nói có cái giải pháp nào cứu không? Người đời thì lý luận rất hay nhưng mà không có giải pháp tự cứu. Cho nên ông Đức Thích Ca ông giàu, ông thánh tử, quyền thế trong tay, vợ đẹp con thơ, cung nga mỹ nữ, bỏ. Hỏi ông Đức Thích Ca cũng nói là thành niên, không phải người điên đâu. Chúng ta nó điên. Có của cải, có giàu sang mà bỏ đi ra ngồi gốc cây để cho mũi cắn là mục đích. Ai là sư của ông, ai là thầy của ông? Mũi rùi thú vật ma quỷ là thầy của mũi cắn trong lòng không tìm được đạo. Ông mới thành đạo đời đời trong cái không, ông mới có đời đời. Ông bỏ hết rồi là không rồi, nhưng mà bây giờ ông có. Nếu người nào chịu đọc lịch sử đó thì hiểu được tâm. Người nào chịu đọc lịch sử của sự diễn biến thấy sự hiểu được tâm. Thế đó thì cho nên con đường đi nó dài đằng đẵng nhưng mà mỗi người đều được điêu luyện đến trình độ. Cho nên chúng ta ngồi sẽ hiện diện tay mắt mũi tai miệng những nhau hãy là cũng khuôn ha cũng đại này. Tứ quan của ngũ tạng như nhau mà nhìn mặt gì hai gì ba khác nhau phải trình độ khác nhau. Có người thích nhất thiện và có người không thanh hết thiện nhưng mà đây hết có cái này có cho nên trình độ của ta không như của ta tùy theo sự điêu luyện của cái tình thế của mỗi cá nhân mà học hỏi mà tiến hóa. Người đi giàu bị sụp đổ không còn gì hết rồi bây giờ họ thấy cái gì cái vốn cuối cùng của tôi là cái gì của cái tôi bây giờ mất hết vốn cuối cùng tôi là cái gì họ tìm trở về với đức hồn họ tìm trở về với sức mạnh thanh tịnh của họ thanh tịnh của sức mạnh thì không có mất họ thấy thế là cái tôi mất cũng cảm ơn nhờ mất của tôi được lại cái chân tâm chúng mới trở về với chân tâm thánh nhẹ thánh tịnh của tôi. Đó là những cảnh đời đời bất diệt mà không ai cướp và không ai chặn được.
tôi mất đi rồi tôi mới thấy tôi đã tự gạt tôi. Bao nhiêu năm tôi làm giàu rồi tôi gạt tôi chứ tôi đâu có giàu, tôi thiếu giàu. Tiền của có thiên hạ tôi đâu phải của tôi. Một cái tiền của tôi là trở về với thanh tịnh và sáng suốt mới là tiền của tôi. Ở hoàn cảnh nào tôi mới sống được, ở hoàn cảnh nào tôi mới vui của quà, tôi mới thấy tôi là giàu có. Nếu có tiền tôi mới thấy tôi là giàu, tôi là lấy không tiền tôi nhiều rồi tôi thấy lên tôi không. Còn người tôi mới giàu ở chỗ nào, cho nên không biết cao mới giàu ở chỗ nào, không ngồi ở ngoài rừng mà thanh tịnh mặt mày không tươi lắm. Mọi người xa thì xa tôi thì không học nghe mặt giảng đạo. Tại sao nó không kiếm ông già giàu giảng đạo, không kiếm người cao ngồi gốc cây giảng đạo, tìm nghe những lời thân thoát chân lý đó, bỏ hết sự nghiệp cấp nhà thờ, bỏ hết sự nghiệp cấp chùa chiền, ở biên sa họ, ở thế giới của họ còn nhiều hơn cái chùa, của họ nhiều hơn cái nhà thờ, và sự thân thiện và sáng suốt. Cho nên mọi người thất bại rồi, tìm khi cầm được chân lý, thấy đạo pháp của họ không có. Họ sẽ giàu lại khi mà đang có thanh tịnh, họ sẽ giàu qua một cú. Họ đang hưởng thanh khí điện của các càng không vũ trụ, thường thế là họ họ chung sống hòa bình, họ không có sống với cá nhân, tâm thức họ luôn luôn hướng về. Tại sao có người từ tam và tam thiên giáng lâm xuống thế gian là đã xuất hồn để giám sát? Tôi để làm gì? Lập lại quân mình, làm trở về con đường cũ, qua cơn lưu lượng dũng mạnh và sẽ không tái phạm cứu độ đại lợi ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay chị đã làm người mẹ rồi, chị thấy cái chuyện gì giúp đỡ người ta dễ quá. Mà hồi chị làm con gái chị giúp đỡ người ta bị e lẽ, tôi còn thân phận con gái chị đó nữa, chị nói không được. Mà cũng cái gì bây giờ chị biết rồi, nhờ gì nhờ qua đi chị, qua đi biểu mới dũng mạnh, dũng mạnh mới thực hiện cần đi đó. Cho nên ông Thích Ca mới chọn con đường khổ thiên khổ mà thành đạo, hòa tan thân khổ để tâm không có thay đổi. Tôi cảm mắt bạn nó có sức cứu độ người ta, đem sự bằng an với người ta, mà còn bị đóng đinh nhé. Nhưng mà ngài chứng minh cho mọi người mà còn biết rằng còn bất tuyệt sự đắc tài cho thế gian không có thể khống chế phần hồn chân giác của một tâm linh này. Cho nên con người phải tôn trọng và thương yêu của mình, không nên kỳ thị con người mà hiếp đáp con người mà gây tội lỗi cho chính mình bằng chính sức đơn giản, bằng hành vi hành động như thế đó để thức tâm chúng sanh. Nếu người này nào đau khổ rồi do những hình ảnh đó, truy tầm được cái chân lý và tự giác.
Dạ con thì con có một điều thắc mắc đó, thì con thấy rằng con tới tuổi này con nhìn lại thì thấy những cái việc làm của mình nó đôi khi nó cũng làm có phạm nhiều lỗi lầm quá, cái sự
ra từ tu đó là những ông thầy mà dạy ông
những người kia không gặp sư, nhưng mà sư nó dạy đầy tại thế. Và chẳng kinh tâm và bạn đọc là sư. Hiểu không? Chỉ nhờ cái hoàn cảnh kích động và phản động mới gặp tôi. Tôi nhờ cái hoàn cảnh kích động và phản động tôi mới được ngồi. Tôi không nói ông gì đâu. Chứ đừng có mong rằng đề cao một ông sư mà bị lạc đường và bị gạt bỏ. Về những chỗ này, tất cả hoàn cảnh là thầy của chúng ta đang dạy. Nhưng mà cơ duyên nó tới với nhau để trao đổi, để đồng học và đồng tu. Tôi nói ra và tôi học. Thì cũng nghe và chúng ta thì không có bị gạt. Mà lệ thuộc bởi con ông sư là gì sẽ bị gạt. Vì trình độ ông cũng như vậy. Thế không? Mà sử dụng ông nhiều quá, ông nói bài cái này thì sai. Hiểu chưa?
Dạ. Bây giờ thì các chị đơn vị em đệ tử đây ai có bài gì hỏi không? Câu hỏi thì thắc mắc thì xin
hỏi này là đóng góp và chung học chung hành chứ không có ai cao ai hết.
Chết chỉ về trời mà thôi. Tất
các linh hồn đều từ tam thập tam thiên giáng lâm. Và chúng tôi và giữ đức tin sẽ luân hồi tùy theo trình độ đi lên. Bây giờ bà sẽ được khỏi 33 tình trạng bà xuống thế gian, nhưng mà trình độ bà thì bận lộn trong cảnh đời mà không về chuyện thì bà đi về chuyện hơn trình độ của bà. Chúng ta đã có hồn giáng lâm trên thế gian, sức hồn nhập xác, rồi bây giờ có trình độ có chức năng xây dựng mạnh thì chúng ta trở về trên thế gian. Cho nên tôi nghĩ chúng ta quan trọng là đức tin. Và bây giờ làm sao? Cảnh đời đang nói ăn thua chấm chấp, biết giận biết hờn, làm sao giữ đức tin mãi mãi? Nếu mà bà giữ đức tin là bà không bao giờ giận ai, không có quyền giận, chỉ có quyền thương yêu mình thôi. Hỏi trong cuộc đời mấy chục năm bà làm được trọn như vậy không? Đó là bà nhận định cái trình độ bà sẽ được đâu. Nếu mà trọn cả cuộc đời bà là thương yêu và tha thứ thì chắc chắn là chết là gì thiên đàng. Bất phải một cái lỗ lỗ tâm, người ta nói thiệt cho cha nghe nhưng nó trong đấy không chịu nữa thì nó vẫn còn. Nha, cho nên cái phương pháp của vị đây không phải là đạo Phật, lấy cái siêu nhiên và tự nhiên để sửa chuyển qua cái tâm, ăn năn hối cải hàng đêm hàng giờ. Mình biết là mình ở trong cư ngụ trong cái xác này là tạm nhưng trong căn nhà mà chịu quét rác, rác mới sạch. Không chịu quét rác thì rác càng ngày càng gia tăng. Đó thì chúng tôi dùng lấy cái gì, lấy cái thân khí điển của các càng không mà tôi hít tận dụng cái sử dụng, tôi thấy cái hơi thở đó là cái sự ấm êm sử tôi và ôm tôi căn lòng của tôi. Hành sống từ giây khắc không phải đợi giờ đi nhà thờ cũng sống chút đó cũng sẽ người vô đi như vậy. Học cái pháp này là như vậy và thực hiện đứng đắn đức tin của người thiên chúa giáo không xa nhạy. Giờ phút ngàn phút của các nào đang sống thành thiên chúa thương yêu chúng ta vô cùng vun bồi từ lý mình thiên, nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ, không còn nữa chúng ta. Chính chúng ta từ chối và chúng ta cảm thấy vô cùng mặt mặt. Bên Phật giáo thì tu cảnh này cũng vậy, dùng cái thân khí điện giải bớt cái nghiệp tâm, vì trong này nó động loạn, sao ta sân si buồn hận tạo nghiệp khổ là gì, mà trong này nó thanh thản điều hòa. Dồn ra mắt mũi tai miệng chung sống một nhịp thở của đất nước ra. Cho hỏi cho bà hết cái gì anh khí điểm tôi cũng biết anh chị đang có kẻ hết dài hết chấm mà có người tức giận không nhận hết phun ra kêu đầu thấy không? Còn mỗi người chúng ta kỳ thật phải nhìn nhận rằng các bạn sống huynh đệ chúng tỏ mạng vật đang sống trong thanh khí điện của mình không có không ai sự năng lượng giỏi bỏ đất chúa trời mà nó sống không có ngày nó sống. Nếu nó giỏi thì chúng ta làm đại lại nó chết để từ chối sự quá quá sanh sanh của cả con người đó là từ một
nên người ta làm một cái sự mà luân hồi là thành như cái đó.
Đó luân hồi là vậy đó. Trình độ luân hồi là người ta nói về trình độ. Nhưng trình độ của bà thanh nhẹ, thanh thoát nhưng mà ở dưới sao? Làm sao không ở dưới nhà, ở dưới pháp được? Mà trình độ của bà hung hăng thì bà phải chơi với hung hăng chứ làm gì nữa? Chết rồi cũng đi như cái giới đó mà thôi. Khi mà bà làm tội là bị phạt.
Dạ thưa thầy, dạ vì là tôi hồi xưa tập ở dương đó thầy, thì tôi thấy như là thằng công giáo tôi thì ở theo một cái xóm công giáo, thì nó thành nhất ở riêng, không phải thành giới gì, không phải nhất thành như nào cũng một giải nghĩa, nhưng mà ở riêng nó không có chung. Nhưng mà khi tôi còn nhỏ ở quê nhà thì tôi thấy nhiều cái gia đình đó thầy nói rằng là chồng chết trong thời gian chính là con mắt tôi mới thấy, là tôi còn nhỏ tôi thấy tôi chứng kiến cái chỗ đó, nhưng mà tôi không có biết nó như thế nào thôi. Dạ thưa thầy, có một cái bà đó bà cũng lớn tuổi như thế nào đó, bà cũng đỡ tôi như bây giờ vậy đó, thì bà bán cái sạch giải cho mày chợ lên mày. Rồi có thằng nhỏ mà chồng chết đó, nói là khoảng mười mấy năm rồi, thì cái thằng nhỏ đó chừng có 10 tuổi, tự nhiên trong cái lúc đó nó chạy tới nó nói với bà: nay bà còn nhớ tôi hay không, tôi là chồng của bà đó. Thì đại người tán quạ lên thì bà kêu tôi là bà già đã liệt chữ nó mày chuyện đó mà nó bậy, chính là đó ở cùng một xóm đó. Thì ông thì người ta tán quạ lên thì ông nói rằng đó ông chết vì sao ông mới